Xong phần thức rồi, bây giờ đi qua phần danh sách. Trong kinh Đại Trường Duyên, trường bộ kinh Đức Phật dạy như thế này: ta đã nói rằng do có thức mà danh sắc có mặt. Này A Nan, phải hiểu câu nói đó như thế nào? Nếu thức không đi vào bào thai của người mẹ thì danh sắc có thể được hình thành trong bào thai của mẹ hay là không? A Nan trả lời: bạch Thế Tôn, không. Rồi Đức Phật hỏi: nếu thức sau khi đi vào bào thai của mẹ rồi bị diệt đi thì danh sắc có được sinh ra dưới hình thái này không? A Nan trả lời: bạch Thế Tôn, không. Đức Phật hỏi tiếp: nếu như thức bị đoạn trừ nơi thai nhi, nơi đứa bé hay nơi đồng nam và đồng nữ đó thì danh sắc có thể trưởng thành không? Có thể phát triển và hoàn mãn như là một em bé không? Thì A Nan vẫn trả lời: bạch Thế Tôn, không. Đức Phật dạy: này A Nan, do đó như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của danh sắc. Nhờ có danh, có thức mà có danh, danh sắc. Tôi xin nói lại, trong vòng 12 nhân duyên vô minh hành rồi, nếu không có thức thì danh sắc có nghĩa là người mẹ mang thai rồi sẽ sảy thai thôi. Thai nhi nó không thể hình thành được. Cho nên trước hết là gọi là duyên vô minh, rồi duyên vào hành, rồi duyên vào thức. Nhờ có thức đi vào trong thai mẹ thì lúc bây giờ mới mẹ tròn con vô. Còn nếu mà cái thức đang ở trong thai nhi nửa chừng nó bị chết đi thì cái thai nhi cũng không có hình thành. Đó là trường hợp người ta bị sảy thai hay là hư thai. Cho nên Đức Phật nói cái này trong kinh là kinh đại duyên, đại trường duyên. Các Phật tử về mở kinh Trung Bộ, kinh Đại Duyên ra đọc, Đại Trường Duyên ra đọc. Thì danh sách là gì? Danh kỳ trước tôi giảng rồi, gồm có xúc, tác, ý, thọ, tưởng và tư. Còn danh sách, nói tóm lại, danh là thuộc về phần tâm, tâm linh. Còn sắc là thuộc về vật chất. Cho nên sắc thì gồm có tứ đại, đó là đất, nước, gió, lửa. Cho nên cái phần mà phần vật chất, tức là phần khi mà cha mẹ có quan hệ, cái thần thức đi vào thai mẹ đó, thì cái thần thức đó là chính là cái nghiệp thức tái sinh. Mình phải xác định cho rõ. Còn cái tàng thức là cái chúng tôi nói rộng ra để cho mình hiểu được cái thức là như thế nào. Còn cái tên gọi chính xác thức trong 12 nhân duyên đó gì? Đó là kiết sinh, sinh thức. Dòng cái thức đi vào thai mẹ. Thì trong thai mẹ đó, một cái vật chất nhỏ xíu đó, nhưng mà nó có đất, nước, gió, lửa, tức là cái thai mà mới vài tháng đầu. Chập nữa tôi sẽ giảng cái hình thành của quá trình hình thành của cái bào thai nó như thế nào. Như vậy ở đây tôi không lặp lại phần danh sắc, đại chúng nên nhớ rõ danh là gì. Danh là thuộc về tâm. Danh gồm có thọ, tưởng, hành và thức. Sắc là thuộc gì? Sắc thuộc về vật chất, tức là bốn đại, đó là gì? Đất, gió, lửa. Bây giờ tôi đi vào cái trình bày gọi là thể chất của thế giới như thế nào, hay là thể chất của sắc là như thế nào. Thì trong kinh dạy như thế này: thế giới này và con người này được cấu tạo bằng bốn sắc trần. Sắc gồm bốn đại cộng với hương, vị và xúc. Xúc tức là sự giao tác động qua lại, giao thoa đó. Và bốn trần này lại do cực vi hợp thành. Cực vi là gì? Cực vi là vật thể rất vi tế, không thể chia chẻ được nữa. Nếu chia chẻ thì nó sẽ hóa thành hư không. Nên cực vi cũng được gọi là lân hư trần. Cực vi tức là một cái, mình nói theo ngôn ngữ khoa học, như là một cái nguyên tử nhỏ, nhỏ nhiệm, không còn chia chẻ nữa. Hãy chia nữa là hóa thành hư không. Nên gọi là lân hư trần. Kinh dạy như thế này: cứ bảy cực vi hợp thì sẽ hợp thành một vi trần. Bảy vi trần thì hợp thành một kim trần. Kim trần là gì? Tức là mấy bụi, nó nhỏ bằng một mấy bụi có thể lọt qua kim khí. Rồi bảy kim trần thì hợp thành một thủy trần. tức là mảy bụi có thể lọt qua giọt nước. Rồi bảy thủy trần thì hợp thành thố mao đầu trần, tức là bảy mảy bụi có thể để trên đầu đầu sợi lông nhỏ. Thố mao đầu trần tức là cái vi trần nó nhỏ có thể để trên đầu sợi lông. Rồi bảy thố mao đầu trần có thể hợp thành một dương mao đầu trần, tức là cái mảy bụi có thể đặt trên đầu sợi lông của con dê. Rồi bảy dương mao đầu trần có thể hợp thành một ngưu mao đầu trần, có nghĩa là mảy bụi có thể đặt trên sợi lông của con trâu. Rồi bảy ngưu mao đầu trần có thể hợp thành một khích du trần, có nghĩa là một cái bụi bay mà qua kẽ hở có thể thấy được khi mà có ánh nắng chiếu qua, tức là qua một cái khe cửa, khe hở đó. Và cứ như vậy thì vật chất chồng lên nhau, và nếu ta mà cái chia chồng lên thì nó biến thành đó là yếu tố của đất, nước, gió, lửa đó. Đó là cực vi, rồi cực lân hư, rồi cực thố mao, rồi cực dương mao, rồi cực ngưu mao, tức là cho thấy là vật chất nó từ cái nhỏ nhỏ con mắt thường không thấy được cho đến khi con mắt thấy được. Thì ai là người phân tích cái đó? Chỉ có mắt của bậc thánh mới thấy được mà thôi, con người mình không có thấy được đâu. Nhưng mà nói cho cùng thì cái thành phần của con người, cuộc sống của mình, nó gồm có bốn yếu tố, đó là tứ đại, nó chính, đó là gì? Đất. Đất là nguyên tố thứ nhất, đó là có đặc tính là duỗi ra. Ở đây ai mà làm bánh tiêu hay là bánh cam hay là làm bánh, nấu bánh canh, cầm bột mà kén tới kén lui thì mình sẽ hiểu được là đất nó có đặc tính duỗi ra. Hay ai mà làm đồ gốm, làm bình sành sứ thì sẽ thấy được là đất không phải là đất, mà đặc tính của đất là nó duỗi ra và co bóp, thì gọi là yếu tố đất. Yếu tố thứ hai đó là nước, tức là nó tạo ra một đặc tính làm dính liền với nhau. Cho nên Bao Công nói là sao? Rút dao chém xuống nước thì nước càng chảy, chảy mạnh. Nâng chén tiêu sầu thì sầu lại càng tăng thêm. Đó. Cho nên nước là yếu tố gì? Làm cho dính liền lại với nhau. Rồi lửa là yếu tố làm hơi nóng. Thì kỳ trước tôi có nói, tất cả anh chị ngồi ở đây, nếu mà lỡ mình mất chút lửa trong người của mình rồi, hay là mình mất đi cái hơi ấm trong con người của mình, là mình chết ngay tại chỗ. Chút hơi ấm trong con người, nhưng mà sự sống nằm ở đó. Rồi yếu tố thứ tư đó là đặc tính chuyển động là gió. Cho nên một cái gì mà nếu gọi là sống thì nó phải có sự chuyển động. Còn nếu không có sự chuyển động thì không có sự sống. Cho nên bốn đại mình phải hiểu như vậy. Đó là bốn yếu tố đầu tiên. Rồi sáu yếu tố tiếp theo đó là màu sắc. Ví dụ như mình sống thì mặt mình tươi tỉnh, đúng không? Nhưng mà ngày nào đó mình tắt thở hay mình nhìn những cái thay chết, mình thấy cái gương mặt họ như thế nào? Nó không có thần sắc nữa. Nó bạc, nó xanh sao? Thì đó gọi là sắc. Rồi mùi, cái mùi của người sống khác và cái mùi của tử khí nó cũng khác. Vị là cái hương vị. Bản chất dinh dưỡng là cái để nuôi sự sống và sinh khí và thân. Đó là 10 đặc tính tạo nên thân con người. Cho nên Đức Phật trong kinh điển có một cái điều thắc mắc như thế này. Khi mà người mẹ thọ thai đó, mặc dầu cái thai nhi chưa hình thành, xin đại chúng nhớ rõ, mặc dầu thai nhi chưa hình thành, nhưng mà chính trong cái thai đó nó đã có yếu tố nam hay là nữ nằm ở đó. Kỳ trước có anh Tuấn bên này có đi không? Có hỏi thầy câu hỏi đó, hỏi tôi câu hỏi đó, tức là khi cái thai nhi mặc dầu nó chỉ là một miếng thịt nhỏ thôi, nhưng mà lúc đó nó đã mang cái mầm mống là nam hay là nữ rồi. Thì ở trong này kinh điển của gọi là theo Thanh Tịnh Đạo Luận, các vị luận sư của Nam truyền Phật giáo thì xác định như ý căn là nó phát sinh ra từ nơi tim. Ý căn tức là cái thần thức á. Cho nên khi người mẹ mang thai mà vào thời xa xưa Ấn Độ thì cái giọt máu đầu tiên mà nó giống như là một cái miếng gọi là một cái vật chất đầu tiên đó, thì người ta giả định đó là tim. Khi mà người mẹ thụ thai đó thì cái mà tượng hình đầu tiên đó chính là tim. thì cái mà gọi là theo các nhà gọi là nhà Phật học đó. Nhưng mà khi hỏi Đức Phật là cái phần khi mà tuần đầu tiên của người mẹ mang thai đó, thì có một miếng thịt mỏng mỏng như là như một chất gọi là một cái chất nó nhờn chất nước giống như là máu vậy đó, thì cái đó là tim hay là não? Thì Đức Phật ngài không có trả lời, mà ngài nói như thế này: yam rupam nissaya, yam rupam nissaya, tức là tùy thuộc nơi cái phần vật chất ấy, mà ngài không nói rõ nó là tim hay là não. Nhưng mà chủ trương trong thời của Đức Phật thì cho rằng ý căn, tức là cái nghiệp thức của con người á, phát sinh trừ tái trái tim mà ra. Cho nên cái thai nhi mà đầu tiên hết là trái tim. Có nhiều người nói nó là não, nhưng mà thực thụ theo một số truyền thống của Phật học thời Nguyên Thủy thì đó là tim. Thì bây giờ mình dễ lắm, bây giờ nếu mà mình đi siêu âm á, một tôi có mấy người bạn họ có thai rồi đi siêu âm, vài tháng sau thì cái thai nó chết. Thì khi siêu âm thì bác sĩ nói là mới có cái tim không, có tim có nghĩa mà cái tim đó mà nó sống được thì phải nhờ có thần thức nó mới sống được, còn không có thần thức thì nó không có sống được. Thì trong kinh nói như thế này, Đức Phật nói như thế này: giai đoạn trong thai gồm có 5 cái trạng thái. Cái thứ nhất gọi là kalala, tức là cái thai nhi nó giống như là chút váng sữa trong 7 ngày đầu. Cái thứ hai là apula, tức là nó sẽ giống như cục máu trong 7 ngày thứ hai. Cái thứ ba là besi, là nó giống như miếng thịt mềm trong 7 ngày thứ ba. Besi. Và cái thứ tư là nó là gana, là nó giống như là miếng thịt cứng trong 7 ngày thứ tư. Và cái thứ năm là baska, tức là chi tiết tượng đầu thành hình vóc trong 7 ngày thứ 6, cho đến khi thai nhi hình thành là bắt đầu là tứ chi và nó sẽ phát sinh. Thì nói sơ như vậy để lần sau tôi sẽ tập trung kỹ hơn, thì để đại chúng thấy rằng là cái quá trình mà gọi là thọ sinh á, danh và sắc á, thì nó phải dựa vào đâu. Thân thể con người là phải đầy đủ 4 yếu tố, đó là đất, nước, gió, lửa, màu sắc, mùi, vị, bản chất dinh dưỡng, sinh khí và thần. Thì đó là một quá trình hình thành một cái thai nhi, từ khi tại thai nhi cho đến nó trưởng thành. Như vậy thì mình có thắc mắc gì về danh sắc không? Danh là thuộc về tâm, đó là thọ, tưởng, hành và thức. Sắc là gồm 10 yếu tố này. Thì rõ ràng là có vô minh, hành, thức, thì từ thức mới tạo thành một cái, đến một cái danh sắc. Khó hiểu quá à. Đầu khó dữ vậy ha. Mình ăn cơm mình phải nhai thôi chứ. Cho nên á, khi danh sắc sinh là tùy thuộc vào nhân duyên mà nó sinh. Rồi khi danh sắc diệt thì cũng tùy thuộc vào nhân duyên mà nó diệt. Chứ mình không thể nói là danh sắc từ đâu sinh và danh sắc từ đâu diệt. Ở trong kinh Đức Phật có đưa ra một ví dụ. Ngài nói như này: không có sự dung chứa nào của danh sắc, không có một nơi nào tích lũy của, cũng giống như là cái tiếng đàn hay là tiếng chuông vậy. À, khi mình đánh là tự động mình nghe tiếng, rồi cái tiếng nó ngân một chập nó hết rồi nó đi đâu? Không đi về đâu, đâu có đi vòng vòng đâu. Khi duyên đến thì nó phát sinh, và khi duyên diệt thì nó tiêu diệt. Thì đó là định lý của nhân duyên. Khi cái này có mặt thì cái kia có mặt. Khi vô minh có mặt thì hành có mặt. Khi hành có mặt thì thức có mặt. Khi thức có mặt thì danh sắc có mặt. Rồi bây giờ tôi dừng lại ở đây.